Trong cánh cửa ngoài chân mây, tác giả Nguyễn Bổ Thoại, tập thứ 22. Dù thật lòng thương quý ông, nhưng tôi biết những giới hạn mà một sĩ quan cấp thừa hành, lúc nào thì nên và không nên nói với sếp. Tôi thả bộ theo ông ra xe. Trước khi xe chạy, tôi cố nói một câu với ông trong cái tình huynh đệ, tình anh em gần gũi ở chiến trường với chút pha trò. Chơi xả láng, sáng về sớm nghe đại quý. Ông đưa ngón tay cái lên rồi bắt tay tôi. Nhìn theo chiếc xe Jeep của ông thổi một phần bụi đất trên con đường đá liên tỉnh đầy ổ gà, tôi chợt rùng mình vì bỗng nghe như cả đầu và vai nặng bằng trách nhiệm. Bây giờ mình tự nhiên lại trở thành quyền tiểu đoàn trưởng và cái lon thiếu úy, cái quyền bất đắc dĩ, không hề được ai bổ nhiệm, nhưng không làm thì làm sao? Buổi sáng ngày N3, tôi đi về hướng Linh Quỳnh để chuyển tiếp liệu vô chân núi cho ba đại đội, vì bãi bốc của bộ phận tiếp liệu thiết đoàn chính nằm ở đó. Dù có thức đi theo, tôi cũng tự lái xe, trong khi An và Đúng ngồi băng sau. Trên đường trở về và còn cách vị trí chừng một cây số, tôi thấy một vệt đen di chuyển từ hướng ruộng băng ngang lộ để xuống kinh. Tôi nhả chân ga và thắng đứng lại trước một con rùa thật lớn, to hơn cái dĩa bàn. Đúng và Thức nhảy phóc xuống xe la to: "Ê, nó rồi ông thầy, con rùa chiều nay say quắc." Tôi cũng bước xuống xe nhìn con rùa thật to vằn nghín trên tay của Đúng. Tôi như hồi hộp bâng khuâng. Tôi không hề tin những điều dị đoan nhảm nhí, nhưng dường như dị ứng với những hiện tượng lạ. Hơn nữa, tính tôi vốn hiếu sinh, tôi nói với Đúng: "Đây là thái tử Úc của Long Dương, dùng Nam Hải đi dạo, ham vui vô tình lạc vô ruộng, quên mất đường về đó. Thôi thầy, nó xuống kinh làm phước đi Đúng ơi. Chừng nào có vợ, vợ mày sinh con đầu lòng, chắc chắn sẽ là con trai." Đúng nhe răng cười, vỗ vỗ lên lưng con rùa, rồi hai tay quăng mạnh xuống kinh, mặt thừ ra tiếc ngẩn tiếc ngơ. Vừa về đến vị trí, tôi được truyền tin trình công điện khẩn mật cho kế hoạch ngày mai. Đọc chưa xong cái công điện, tôi nhận được máy mời qua bộ chỉ huy thiết đoàn họp khẩn. Cả bộ chỉ huy tiểu đoàn chỉ có mình tôi vào phòng họp. Thiếu tá Nguyễn Văn Long, thiết đoàn trưởng thiết đoàn chính, nhìn tôi có vẻ thắc mắc. Tôi phải nói láo với ông: "Ông tiểu đoàn trưởng đi công vụ trên Sài Gòn, thiếu tá biết rồi, còn ông phó của tôi đang nhức đầu. Ông bảo tôi đi họp thế rồi, trình lại ổng sao?" Thiếu tá Long cười gượng, có vẻ không được vui, nhưng ông cũng ra dấu cho ban ba thiết đoàn bắt đầu trình bày diễn tiến hành quân ngày mai. 8 giờ sáng ngày mai, chi đoàn 1 trên 9 sẽ yểm trợ cho đại đội 1-2 đổ xuống hướng tây bắc chân núi Hòn Đất. Đại đội 1 sau khi chiếm mục tiêu bố trí tại chỗ chờ lệnh. Nếu chi đoàn 1, đại đội 1 chiếm lĩnh được chân núi sẽ là cái đầu cầu để chi đoàn 2, đại đội 2, chi đoàn 3, đại đội 3 tiếp theo chiếm cứ, án ngữ toàn bộ chân núi, hy vọng thời điểm dứt điểm Hòn Đất sẽ trong tuần tới. Thiếu tá Long nhìn tôi: "À, anh Thọ có ý kiến gì không?" Tôi chăm chăm nhìn điểm đổ quân nghi hoặc hỏi: "Thiếu tá có nắm được tình hình địch và bạn tại chân núi chỗ chi đoàn 1 và đại đội 1 vào không?" Thiếu tá Long gục gạt đầu: "Bộ binh từ đỉnh đã xuống tới chân núi rồi." Tôi kinh ngạc, bán tính bán nghi. Mới hôm ông sĩ đi theo dõi diễn biến tình hình vẫn nhập nhằng ở lưng chừng núi, vì đêm trước địch còn bắn xẻ toán phục kích, gây thêm cho một chết một bị thương nặng mà. Tôi không hiểu họ xuống tới chân núi bao giờ, nhưng thiếu tá Long nói thì tôi phải nghe thôi. Tôi nhận một phóng đồ hướng tiến quân ngày mai rồi ra về. Buổi tối, tôi lên máy trên tần số nội bộ nói chuyện với ba vị đại đội trưởng. Các vị đều rất băn khoăn. Xưa nay chúng tôi chưa từng tùng thiết bao giờ, và dĩ nhiên, khi mà tiểu đoàn không có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ huy, sự theo dõi và điều động từ chi đoàn đến đại đội sẽ có rất nhiều khâu trục trặc. Tôi lo nhất cho đại đội 1, đại đội nỗ lực chính ngày mai, đại đội mà tôi sinh hoạt gần gũi như gia đình. Thiếu Quý Châu là bạn cùng khóa với tôi. Nhìn trên phóng đồ, tôi biết các đại đội nằm cách chân núi trong khoảng trên dưới 1 cây số đường chim bay. Hầu hết đều núp trong khu rừng tràm, vẹt hay các bụi cây dại. 8 giờ 45 phút, Châu gọi máy báo cho tôi là bắt đầu xuống lưng ngựa. Tôi đáp nhận hiểu và hỏi Châu từ điểm xuống ngựa tới chân núi là bao xa. Châu cho biết cua sắt dừng lại đổ ở khoảng cách 500 mét. Tôi hỏi thêm cua đậu tại chỗ hay bò đi. Châu đáp cua đang lùi lại. Tôi ngạc nhiên và không hiểu được Tùng Thiết mà sao không thiết không vào, chỉ có bộ binh vào mà thôi. Câu hỏi của tôi đâu có ai trả lời. Tôi nhắc Châu là tôi đang ở đầu máy theo dõi diễn tiến của anh toàn thời gian. 9:15, tôi theo dõi cuộc điện đàm giữa Châu và chi đoàn 1. Châu báo là có nhiều người chạy tới lui trong chân núi, đó là bạn hay địch. Chi đoàn trả lời là bạn từ trên núi đã xuống. 9:40, tôi không còn liên lạc được với Châu và cũng không nghe tiếng Châu trên hệ thống truyền tin. Tôi gọi trực tiếp cho ông chi đoàn trưởng chi đoàn 1, đại úy Trần Tấn Phong, và được cho biết là đội 1 có lẽ đang bị lọt ổ phục kích của địch, và ông cũng chưa liên lạc được như tôi, nhưng tiếng súng thì rất gần và rất dữ dội. Tiếng súng địch đại đội 1 gần như phản ứng chống trả rất yếu, vì mất liên lạc nên họ không nắm được tình hình. Tôi hỏi đại úy Phong, vừa qua ông đại đội trưởng đại đội 1 báo là chi đoàn cho là quân bạn từ đỉnh núi đã xuất hiện ở chân núi đúng không? Đại úy Phong trả lời những dữ kiện tình hình này ông cũng nhận từ thiết đoàn để phổ biến lại thôi. Lòng tôi nóng như nung lửa, cả đại đội hàng trăm người bây giờ không ai biết ra sao, còn mất và kế hoạch tiếp viện giải cứu nếu đại đội 1 bị lọt ổ phục kích, lọt vòng vây địch. Tôi nhảy lên xe jeep chạy qua gặp thiếu tá Long. Ông thiếu tá thiết đoàn trưởng nhìn tôi lắc đầu. Tôi cũng đang chờ chi đoàn 1 báo cáo cụ thể. Chúng ta không làm gì được ngoài sự chờ đợi tình hình diễn tiến từ đại đội 1 và chi đoàn 1 báo cáo gì. Tôi nhìn vị thiếu tá chỉ huy một thiết đoàn kỵ binh với sự hoang mang bấn loạn cùng cực. Tôi hỏi ông, thiếu tá có nghĩ rằng đại đội 1 lọt ổ và bị tiêu diệt không? Tôi muốn xin thiếu tá cho chi đoàn 1 hay chi đoàn nào chuyển hai đại đội của tôi vào gần chân núi để cứu viện cho đại đội 1 và xem xét tình hình tại chỗ không? Ông Long trầm ngâm hơn 10 giây rồi chậm rãi. Có thể đại đội 1 bị lọt ổ, nhưng tôi cũng không nghĩ bị thiệt hại nặng. Tôi đã chỉ thị cho chi đoàn 1 tiến vào quan sát hiểm trở rồi. Ông vỗ nhẹ vào vai tôi trấn an. Tôi cũng đang lo như anh vậy, nhưng mình đâu có làm gì được. Đã báo cho bộ tư lệnh và xin phi tuần rồi. Chi đoàn đang chờ hướng dẫn các phi tuần khu trục đến thả bom. Tôi đưa tay chào ông rồi nhảy lên xe trở về. Tôi gạt cần cái máy PRC-25 qua tần số giải tỏa gọi đại quý Long. Tôi mong ông về xin tiếp viện ngay. Ông trực tiếp nói với thiếu tá Long sư đoàn. Khi có khi óp phê hơn tôi chăng? Đại quý Long trầm ngâm một chút rồi nói. Phương tiện yểm trợ nằm trong tay thiếu tá Long. Anh đã bàn rồi, mà ổng làm thinh thì mình đành phải chờ thôi. Đã thất vọng với ông thiếu tá, giờ tôi tuyệt vọng luôn với ông tiểu đoàn phó của mình. Tôi cố gắng trong tuyệt vọng khi liên tục gọi đại đội 1 mà không có tiếng trả lời. Tôi muốn chảy nước mắt khi nhớ tới Lữ, âm thoại viên mang máy liên lạc tiểu đoàn của đại đội 1, già dặn kinh nghiệm và rất dễ thương mà tôi xem không khác nào đứa em mình. Không bao giờ Lữ im lặng vô tiếng được. Khi nghe tiếng tôi gọi, nếu em còn sống, tôi biết tính nó mà. Nghĩ đến đây tôi thấy mắt mình cay cay. Bỗng sực nhớ như một chuyện cứu tinh, tôi bảo an. Lấy cái máy PRC-25 băng 3 dặn qua tần số các trung đội thuộc đại đội 1 xem có đứa nào chưa chết không. An vỗ hai tay đánh bóp vào nhau. Ê, em ngu thiệt, có vậy mà từ sáng tới giờ không có nhớ. Cũng may, hồi ở đại đội 1, An mang máy liên lạc với các trung đội nên nó nhớ rất rõ tần số của các trung đội. Khi An gọi tiếng thứ hai thì được trả lời. Hoàng Yến 1, nghe anh Dũng, 4/5. Như người chết đuối dưới được phao, tôi giật ngay cái combine trên tay An. Cho ông thầy đầu máy ngay. Tiếng nhỏ âm thoại viên. Nhận rõ Bắc Bình 3. Ngay sau đó là tiếng thiếu quý đại. Hoàng Yến 1 nghe Bắc Bình 3/5. Đống Đa, anh cho tôi biết gia đình lớn như thế nào, ông 11 ra sao. Bắc Bình 3 ơi, cái BC của 11 bị nạn rồi. Đại tường trình cho tôi biết sau khi được đại đội trưởng xác nhận trong chân núi có bạn, các trung đội di chuyển qua một con kinh nhỏ chừng 5 thước bề ngang. Địch không đánh trung đội 1 đi đầu mà chờ cho bộ chỉ huy đại đội vừa tới với 2/3. Ban chỉ huy nên khai hỏa. không biết Thiếu Quý Châu sống chết thế nào, đại không liên lạc được. Đại có cho trung đội mình tác xạ yểm trợ, nhưng quả lực địch rất mạnh, có cả bộ phận bắn trận đại, nên vì lõm bõm dưới nước, trung đội một có một quân nhân bị thương. Sau 15 phút tấn công dữ dội, hình như chúng đã xung phong ra chỗ bộ chỉ huy đại đội, do đó đại phải rút tạt về hướng mặt của mục tiêu để tránh thiệt hại. Còn bộ chỉ huy đại đội do không liên lạc được, không biết còn mất ra sao. Tôi ngậm ngùi nhớ tới anh em thật gần gũi mình trong suốt hơn một năm qua ở bộ chỉ huy đại đội. Hạ sĩ Nhất Thạch Chêm, một người Việt gốc Miên, gan dạ dày dặn, tính tình rất chân chất, tuyệt đối trung thành, y tá nghiệp cần cù chịu khó, danh tên cây đại liên M60 cặp nách chắc nịch, Hà Quân Báo và còn nhiều nữa, tất cả đều là anh em, là chiến hữu. Mới mấy hôm trước đây thôi là những người gần gũi nhất với tôi, có đứa nào còn sống không? Tôi đấm mạnh tay xuống thành ghế đang ngồi, vừa tức vừa giận, nhưng không biết tức cái gì và giận ai. Tôi hỏi đại, giờ này anh cách chỗ chiến trường lúc nãy bao xa và đã có gặp Thiết Vận Xa chưa? Đại cho biết khoảng cách vài trăm thước và anh không thấy đoàn 113 đâu. Trong khi nói chuyện, tôi nghe những tiếng nổ rất lớn vang trong máy. Tôi hỏi đại, đại cho biết nãy giờ khu trục đang tháo bom gần chỗ đại bị phục kích lúc nãy. Tôi chỉ thị cho đại bố trí em út cẩn thận, nghe ngóng tình hình chỗ mục tiêu yểm trợ và đón anh em thất lạc, báo cáo mọi diễn tiến và chờ chỉ thị của tôi. Vừa lúc ấy, âm thoại viên tiểu đoàn cho biết có tiếng Thiếu Quý Châu trên hệ thống nội bộ. Tôi cúp máy với đại và nhào qua máy của tiểu đoàn. Châu báo tôi, vì Đinh Ninh chân núi là bạn nên cứ thẳng lưng đi vào. Vừa qua con kênh nhỏ là địch khai hỏa ngay, chúng nhắm đúng bộ chỉ huy đại đội nên thiệt hại rất nặng. Lòng màng máy nội bộ đã hy sinh, Lữ bị thương và máy bị trúng đạn bể nát, không còn máy nào liên lạc được. Hà Quân Báo cũng đã chết. Chêm và Tên đều bị thương nhưng không nặng lắm, và còn nữa nhưng chưa kiểm kê được hết. Châu còn cho tôi biết thêm, nhờ khu trục dội bom xuống chân núi nên Châu mới rút lực lượng còn lại và anh em bị thương ra xa khỏi chỗ lúc nãy gần 200 mét. Tôi hỏi Châu có liên lạc được với ba trung đội chưa. Châu cho biết đang sử dụng máy của trung đội 3 vì mới vừa gặp được các trung đội khác, Châu sẽ liên lạc và tìm ngay. Tôi cho Châu biết là tôi vừa nói chuyện với Thiếu Quý Đại xong. Tôi khuyên Châu nên kiểm lại lực lượng xem ai còn ai mất và cố gắng trở vào mục tiêu để tản thương và lấy xác. Châu ngập ngừng một chốc rồi nói với tôi, có chuyện này, mày nghĩ coi tao phải báo như thế nào? Tôi hơi ngạc nhiên hỏi ngay, chuyện gì? Tao bị rớt mất cái phóng độ hành quân, tìm nát nước nãy giờ mà không thấy, làm sao? Tôi ngạc nhiên sững người trong mấy giây, cái này mới rắc rối đây, mất súng không sợ chứ, tôi chặt lưỡi. Thôi, lo cho con cái đang bị thương đi, báo cáo tổng số ngay để tao còn xin trực thăng tản thương, mọi chuyện còn lại để tao lo cho, có tin gì báo tao ngay. Ok, nhờ mày nhá, chuyện mày nhớ nha. Tôi báo tình hình mới nhất của đại đội 1 cho ông tiểu đoàn phó đang ở Rạch Giá để xin ý kiến. Đại Quý Long không có ý kiến gì riêng, ông cho toàn quyền tôi hành động và xem như ý kiến của tôi là của ông. Tôi trở lại tần số đại đội 1 và chi đoàn 1 để cùng phối hợp lấy xác và tản thương thương binh. Về hy sinh có âm thoại viên Long, Hà và một quân nhân nữa. Bị thương 7 quân nhân, trong đó có cả Chêm, Lữ, may mà không nặng lắm. Thương vong hầu hết đều là quân báo, âm thoại viên và vũ khí nặng của đại đội. Theo dõi diễn tiến nãy giờ, An đúng thận nhìn tôi lắc đầu. Vũ khí thất thoát 3 khẩu, tôi báo cáo đầy đủ chuyện mất mát này, không có gì phải giấu giếm. Nhưng cái chuyện phóng đồ hành quân của Châu bị mất là điều tôi hết sức băn khoăn. Tôi biết đây là cái phóng đồ quan trọng trong cuộc hành quân liên quân do sư đoàn điều động. Châu bị cho tên sai nên lọt ổ phục kích, không phải lỗi của hắn, đại đội thiệt mà thiệt hại, không ai phạt chuyện này. Nhưng bản thân đại đội trưởng không hề bị thương tích lại thất thoát cái phóng đồ quan trọng, giải thích làm sao với mặt trời. Ông tướng mà nổi cơn thịnh nộ thì cái bông mai trên cổ áo Châu sẽ đi về đâu? Tôi hỏi kỹ lại Châu về tình hình cái phóng đồ có thể bị địch lấy không. Châu cho biết tại mặt trận mực nước ruộng đang ở ngang rúng, phóng đục bộ đồ bọc trong bọc plastic dày nên khi rớt xuống nước, nước tràn vào bọc, bọc rất nặng chìm lẻm xuống ruộng sâu, dù cho việc cộng có 3 đầu 6 tay cũng không sao mò được. Châu thêm, ngấm nước mặn nước vẹn vài tháng sau giấy sẽ rã thành bột. Lý giải của Châu nghe thông, nên khi đúc kết báo cáo tôi báo toàn bộ sự thiệt hại, không hề thêm bớt điều gì, chỉ có cái phóng độ của Châu là tôi quên một cách cố tình. Mực nước vùng này rút khá nhanh, mới hơn tuần lễ mà nước trên ruộng cạn xuống thấy rõ. Dân địa phương cho biết từ tháng này trở đi, nước ruộng sẽ rút dần cho đến Tết, vì đồng ruộng có nơi sẽ không còn một vũng nước. Tôi đang ăn cơm trưa, bỗng ngân âm thổi viên tiểu đoàn chạy qua cho tôi hay là anh vừa nghe một báo cáo của tiểu đoàn 2/31 qua hệ thống không lực về trung tâm hành quân sư đoàn, là họ đã tịch thu được từ chân núi một phóng đồ hành quân của đơn vị bạn. Khi bị sư đoàn hỏi, đơn vị lượm được này cho biết đích danh phóng đồ của tiểu đoàn 2/33 vì lý do an ninh và độ kín, ở mỗi bề lưng của từng tấm bản đồ đều có ghi rõ tên của đơn vị sử dụng. Tôi rụng rời buồn chén cơm đứng lên. Tôi cầm máy nội bộ gọi cho Châu nói rõ sự việc và hỏi tại sao lại có người lượm được, trong khi Châu quả quyết là nó chìm sâu dưới mực nước và chỉ chờ thời gian sau bị hủy diệt thôi. Châu than trời, là tao cũng không ngờ nước vùng này cạn khô mau như vậy. 5 giờ chiều, một chiếc trực thăng liên lạc từ BTL vào đáp trên thiết đoàn và chỉ 30 phút sau, thiếu tá Long mời đích danh tôi. Tôi biết rõ chủ đề chính của phiên họp là cái phóng đồ của đại đội 1, vì ngay sau khi gặp tôi, ông đã hỏi là hôm đó ông đại đội trưởng đại đội 1 có báo cáo sự kiện mất cái phóng đồ hành quân không. Tôi đáp có. Ông Long nhìn tôi chân trối lắc đầu, anh hại tôi rồi. Ông đưa tôi hai tờ giấy nói, thiếu úy đọc hai cái này. Nhận hai tờ giấy và liếc sơ qua, tôi biết ngay một cái là công điện và cái kia là phóng đồ hành quân. Công điện khẩn của trung tâm hành quân sư đoàn gọi thiết đoàn trưởng thiết đoàn chính và tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2/33 ra bộ tư lệnh hành quân trình diện chuẩn tướng tư lệnh vào 9 giờ sáng ngày mai về việc cái phóng đồ hành quân bị thất lạc mà không báo cáo. Còn phóng đồ hành quân thì không phải là cái mới, mà là cái phóng đồ y như cũ, nhưng những mục tiêu, những mã tự, những mã số đều được thay đổi toàn bộ do hậu quả từ cái phóng đồ của Châu bị mất vừa được phát hiện. Tình hình quả là nghiêm trọng ngoài dự liệu của tôi, và tôi hiểu được sự tức giận cũng như sự lo lắng của thiếu tá Long. Bảng cấp số của thiết đoàn kỵ binh ấn định cấp bậc của vị thiết đoàn trưởng là đại tá. Ông Long mới chỉ mang cấp thiếu tá thôi. Điều đó có nghĩa là cái lon trung tá coi như đã nằm sẵn ở cổ áo ông rồi. Bây giờ quả là tôi đã hại ông. Ông nhận lại tờ công điện do tôi hoàn trả với bàn tay run run, không biết vì giận hay vì sợ, và nhìn tôi chờ giải thích. Nghĩ rằng chuyện tai hại này hoàn toàn do chính một mình tôi gây ra, bộ chỉ huy thiết đoàn hay cá nhân thiếu tá Long không trách nhiệm gì, tôi nhìn ông chậm rãi. Thưa thiếu tá, đại đội trưởng đại đội 1 có báo mất, nhưng trong báo cáo qua thiết đoàn, tôi đã tắc trách thiếu sót. Tôi nhận lỗi này hoàn toàn do tôi, một mình tôi gây ra mà thôi, không liên can gì tới thiếu tá cả. Mắt ông Long sáng hẳn lên, ông hỏi gằn lại, ngày mai thiếu úy xác nhận trước mặt thiếu tướng. Tôi sẽ lặp lại nguyên văn câu vừa nói, thưa thiếu tá. Thiếu tá Long đứng bật dậy, ông đưa tay bắt tay tôi, nắm bàn tay tôi thật chặt, giọng ông run run, ê, cảm ơn thiếu úy nhiều lắm. Ngày mai thiếu úy đi chung với tôi, khỏi cần đi xe riêng. Chúng ta khởi hành lúc 7 giờ sáng. Chúng ta ăn sáng tại chợ trước khi vào trình diễn ông tướng. Tôi đưa tay chào thiếu tá Long và nói, xin cảm ơn thiếu tá, tôi sẽ đi cùng lúc với thiếu tá, nhưng xin được đi xe riêng, vì ra ngoài đó tôi còn vài việc của tiểu đoàn. Ông Long bước theo tôi ra tận ngoài đường với vẻ mặt chưa hết lo lắng. Tôi biết ông chưa được yên tâm, vì khi đứng trước mặt mặt trời, ai cấm được một thiếu úy nói ngược. Máy PRC-25 đâu có bộ phận ghi âm để đối chiếu. Về bộ chỉ huy, tôi gọi máy cho ông tiểu đoàn phó biết tình hình ngày mai và xin ông về trước khi tôi rời tiểu đoàn. Tính đến nay tôi quyền tiểu đoàn trưởng được 9 ngày rưỡi. Tiền hung hậu kiết. Cái câu này có đúng trong trường hợp tôi, vì khi trình diễn ông tư lệnh, sau khi nghe thiếu tá Long trình bày rồi giới thiệu tôi, ông tướng nghi nhìn tôi từ đầu tới chân, rồi hỏi tôi tại sao có thể quên báo cáo một điều quan trọng như vậy. Tôi trình bày là sau khi nghe ông đại đội trưởng báo cáo Tên các quân nhân chết và bị thương, tôi bị xúc động mạnh vì các anh em đó đều rất thân thiết và gần gũi tôi trong một năm qua khi tôi giữ chức vụ đại đội trưởng đại đội này. Tôi không muốn kể lể về tình cảm riêng tư, đồng môn đồng khóa giữa tôi và Châu vì nghĩ rằng sẽ chỉ rườm rà vô ích. Nghe đến đây nét mặt ông Nghi có vẻ dịu xuống, ông gục gật đầu im lặng một lúc rồi cho Thiếu tá Long và tôi ra đi. Sau khi công bố quyết định phạt tôi 15 ngày trọng cấm để cảnh cáo, tôi biết đây là một hình phạt nhẹ so với cái lỗi của mình. Một tuần lễ tiếp theo sau khi các tiểu đoàn bộ binh và biệt động quân từ đỉnh núi được xuống được chân hòn đất, tình hình trái núi này vẫn không thay đổi bao nhiêu, nghĩa là địch vẫn ở trong hang. Chúng tôi có một dự phiên họp hỗn hợp và có nghe đến kế hoạch hải quân Mỹ có thể truyền ống nước để bơm cho ngập hang hòn đất với chiến thuật đổ nước bắt chuột, nhưng cho đến khi chúng tôi rời hòn đất thì chuột vẫn còn an toàn trong hang. Chiến dịch Ba Hòn này là một thắc mắc lớn, một dấu hỏi lớn trong đầu tôi. Tại sao một chiến dịch trầm trộ như vậy, quy mô cả hải lục không quân và thiết kỵ khởi đi như vậy mà diễn tiến như lại như vậy? Các vị chỉ huy quân sự trách nhiệm cao nhất và lớn nhất trong chiến dịch này dù có khả năng và đã hoạch định đến nơi đến chốn để tiến hành một cuộc hành quân mà ta chủ động gần như từ đầu chí cuối chưa? Địch không hề có viện quân, chiến trường không hề có đột biến bất ngờ như vùng rừng núi và vùng biên giới phía Tây. Ưu thế của địch chỉ là ưu thế lẫn trốn trong hang mà. Hang ở hòn đất thì dân rạch giá và nhất là vùng hòn đều biết từ hồi mới có hòn lẫn. Tôi không chối là nỗi đau lòng vì các anh em của tôi ở đại đội 1 hy sinh là rất lớn lao, nhưng diễn tiến một cuộc hành quân lạ lùng như vậy suốt tháng nay sẽ làm tôi ngu ngơ, ngờ ngạc một thời gian dài nữa. Có thể dài cho đến khi cái hang chuột ở hòn đất thực sự bị nước ngập và có cái tên đặt câu hỏi đầu voi đuôi chuột cho cuộc hành quân kỳ cục này không? Sáng nay giả từ đồng bào và nông thôn vùng Tri Tôn để di chuyển, tôi cảm thấy rất lưu luyến sau một tháng được gần gũi thân quen với họ. Nông dân miền Nam ở đâu cũng thật thà chất phác. Việt Cộng đã lợi dụng bản tính chân chất này của người dân để lường gạt và đưa họ vào xích, vào trồng làm vật hy sinh, vật tế thần. Đoàn công vo GMC của chúng tôi vượt qua khỏi cổng Tam Quan thị xã Rạch Giá. Tôi thấy một chiếc xe Jeep một sao có một hậu tống của ông tướng tư lệnh sư đoàn đang chạy ngược chiều. Hình như trên chiếc xe hậu tống có người khoác tay ra dấu cho đoàn xe chúng tôi chạy chậm và áp vào lề. Chỉ có vậy là mạnh ai nấy đi. Đoàn xe trực chỉ Cần Thơ, rẽ vô Gạch Gòi và overnight tại 7000 để sáng mai sẽ vào thay tiểu đoàn 4/33 đang trú đóng tại bờ kinh Thác Lát trong kế hoạch luân chuyển hàng tháng. Vị trí này là vị trí mà tiểu đoàn chúng tôi đã khai sơn phá thạch mấy tháng trước trên bờ kinh Thác Lát. Sau 2 tháng trở lại nơi rất quen thuộc, hiện trạng cũng không thay đổi bao nhiêu so với mấy tháng trước, nhưng có điều là mực nước ở đây đã rút cạn, sông cũng như nhỏ hơn. Trong 4 tiểu đoàn có lẽ không có tiểu đoàn nào rành khu vực này bằng 2/33. Chúng tôi rành rẽ từng con rạch nhỏ, từng đám vườn dày mỏng của cả hai bên bờ kinh Thác Lát và kinh số 7 chạy ra tới 7000 này. Do đó hoạt động của chúng tôi rất dễ dàng, thuần thục ngày cũng như đêm. Có cọ sát với hạ tầng cơ sở địch trong nửa năm qua, chúng tôi mới thấy rõ gia tài của cái gọi là tổng công kích mậu thân mà các đồng chí ngoài Bắc bộ phủ đã để lại cho các đàn em của họ trong Nam. Đó là cái gia tài nát bét, bao nhiêu cơ sở, bao nhiêu căn cứ bị phá hoang, còn lại chăng thì chỉ là những trại khiêm nhường ẩn nấp trong những khu vườn mịt mùng. Đến ngay cả tiểu đoàn Tây Đô 2 của Trần Cừ mà cũng không dám công khai trực diện đánh nửa đại đội tôi. Nếu nói điều này không phải để tự phụ, tự cao, nhưng để cho thấy khả năng và tinh thần của địch đang xuống đến mức thê thảm. Thời gian ở Bà Đầm Thác Lát đợt 2 này nhàn hơn lần trước. Chúng tôi chỉ nặng về nhảy diều hâu, nhảy xa hơn nhưng cũng ít đụng hơn. Ông Sĩ một lần nói đùa: "À, ông về ban ba làm lần này à, vô đây mình lỗ vốn." Lỗ hay lời thì chưa biết chắc, nhưng qua tuần lễ thứ 3 thì ông nhận được một cái lệnh phạt 15 ngày trọng cấm vì lỗi đã để đoàn xe chèn ép xe tư lệnh. Tôi đọc cái lệnh phạt ông vừa đưa khoe và nhớ lại ngày rời Rạch Giá, lúc vừa qua cổng Tam Quan gặp một chiếc xe một sao của ông tư lệnh thì đại quý sĩ chống nạnh nhìn tôi lắc đầu. Ê, cuộc hành quân lần đó chỉ có anh và tôi lời to, mỗi đứa đều được 15 ngày trọng cấm. Đã thiệt. Ông sĩ không chửi thề, nhưng khi vẫn nói là rất tục. Chương 26. Ống chân đầu đạn cái combine chai đế. Đổi ca lần này không như lần trước, buổi chiều ra tới 7.000, overnight một đêm, sáng hôm sau đoàn xe chở chúng tôi chạy xe không về Cần Thơ, còn cả tiểu đoàn ra sắp toán. Mục tiêu lần này thuộc Sóc Trăng nhưng nằm sát với kinh Quan Lộ Phụng Hiệp. Vùng này nơi giáp giới của ba tỉnh Phong Vinh, Chương Thiện, Ba Xuyên là vùng quanh kích tự do, nhưng thực tế có người ở, có vườn tược, có gia cầm. Nhưng đã vài lần được trực thăng vận xuống đây sau Tết Mậu Thân, chúng tôi chưa hề gặp người dân nào. Có điều mìn bẫy thì cũng không thua gì kinh thị đội. Tiểu đoàn chúng tôi được thả xuống trong lúc 12 giờ trưa. Ông Sóc Trăng cho chúng tôi biết là tin tình báo khả tín, có dấu hiệu một đại đội cộng của địch đang khai triển công tác thu thuế nông nghiệp vụ lúa sớm trên địa bàn giáp giới ba tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng và Chương Thiện. Việt Cộng vẫn gọi tỉnh Chương Thiện là Vị Thanh, thuộc Cần Thơ. Suốt buổi chiều hôm đó chúng tôi không gặp được đại đội cộng, đại đội trừ nào của địch, nhất là không hề gặp cái đám thâu thuế mà chúng tôi rất khoái gặp. Có điều vùng này quả là có sinh hoạt, vì vườn tược thỉnh thoảng có cây trái, ngoài ruộng có rau cải, chứng tỏ có bàn tay vung quén của những người có bàn tay đó. Bàn nào cũng dân, bàn nào của Việt Cộng. Sau một đêm không có gì để báo cáo, chúng tôi được lệnh chuyển hướng qua kinh Tân Phước. 11 giờ trưa chúng tôi từ kinh Tân Phước lại đổi hướng một lần nữa, băng đồng qua chiếm một con kinh nhỏ. Con kinh này không thấy ghi tên trên bản đồ, nhưng được ông Cần Thơ cho biết là có người di chuyển rất khả nghi. Chiếm được bờ kinh này xong, chúng tôi được lệnh lục soát về hướng bắc, vườn tược khá rậm rạp, quả là rất khả nghi. Đại đội một hôm nay đi đầu. Một giờ chiều, trong khi chúng tôi ăn trưa thì thiếu tá Trúc xuống vùng. Ông chỉ thị khi ăn xong, tiểu đoàn tiếp tục lộ trình hướng bắc. Đây là điều lý thú, vì đi về hướng bắc chừng 7 cây số nữa sẽ gặp quốc lộ 4, ai cũng phấn khởi. 2 giờ chiều khi tôi vừa lội qua một con lạch nhỏ thì một loạt AK giòn giả, đường đạn đi ngang đầu nên chúng đi đầu chúng tôi, rồi tiếp theo là nhiều loạt M16 phía trước nổ vang liên hồi, ngừng chừng vài mươi giây rồi một tiếng nổ thật lớn. Ông sĩ và tôi nhìn anh âm thổi viên Ngân, vì âm thổi viên đứa nào cũng rất lẻ miệng. Ngân cho biết đại đội một bị nổ, có chết có bị thương. Ông sĩ nhìn tôi. Tôi chết điếng trong lòng, đại đội một mới vừa tỉnh lại trong tháng qua sau tổng thất ở hòn đất, bây giờ lại tới nữa. Không chịu được, tôi ra hiệu cho An đúng theo tôi. Hiện trường chỗ nổ làm tôi kinh hoàng, gần 20 người vừa nằm la liệt. Hầu hết là quân nhân trung đội 1, nhưng sao lại có cả chứng quý Lưu Thiếu Thuận, trung sĩ Tình của trung đội 3 và một bộ đồ lã. Tôi chạy ngay lại Thuận và Tình. Vết thương Thuận không nặng, không nguy hiểm, một cái miếng ghim vào bắp chân, miếng lớn nên ra máu nhiều. Thuận ôm chân đau đớn, Nghiệp đang băng bó cho Thuận, còn Tình vết thương ngay ngực, hai lỗ thủng máu ra nhiều, mặt Tình xanh xao. Tôi cầm tay Tình bóp nhẹ nhẹ cho biết tôi đang bên anh. Tình mở mắt nhìn tôi rồi nhắm lại. Khi Nghiệp vừa buông chân Thuận ra là tôi gọi nhỏ: Nghiệp ơi, Nghiệp ơi, chạy qua. Tôi nhìn anh nhìn tôi, đôi mắt lo lắng. Tôi lại chỗ của Trần Văn Hên, quyền trung đội trưởng trung đội 1. Tôi hỏi Hên bị thương chỗ nào, Hên nhìn xuống tay đang đè lên bụng. Tôi lấy tay Hên ra và dưới bàn tay Hên là một lỗ thủng ngay bụng, vùng bao tử. Từ lỗ thủng này cơm gạo sấy có lẽ do Hên vừa ăn trào ra theo hơi thở của Hên. Gạo tuôn đầy bụng, tôi quýnh quán đưa tay đè lên và nhìn quanh. Rất may Thiếu Quý Long cũng vừa lên tới, tôi ngoắc tay và chỉ chỗ Hên đang nằm chỗ anh khi thấy anh và hai đệ tử đang nhìn quanh. Thiếu Uy Long bằng kính chỗ lũng cho Hên rồi chích cho anh mũi thuốc. Tôi kéo Long qua chỗ Tình, Long nghe tim Tình, chích cho Tình mũi thuốc rồi mở băng ca cho Tình nằm. Tôi kéo Long qua chỗ Hên rồi hỏi nhỏ anh về tình trạng của Tình và Hên. Anh nhìn tôi nói nhỏ: Xin tặng thương sớm đi anh. Tôi bảo đúng đếm kỹ số chết và bị thương, 14 bị thương, 1 chết, nhưng đúng bảo cái thằng đang nằm chết không phải lính mình. Tôi ngạc nhiên tột độ, hỏi vậy là lính của ai? Hình đáp ngay, nó là diệt cộng đó ông thầy. Thì ra Hên kể, khi trung đội anh vừa vượt qua mấy bụi cây rậm thì một loạt AK và hai tên Việt Cộng có súng đang thoát chạy từ một bụi cây sát bên. Cả trung đội đều tắc xạ, hình như một chết còn một thì bị anh em đạp té sắp xuống bờ mương. Chưởng quý thượng lúc đó đang đi bên cạnh cũng nhào đè lên người hắn và ngay tức thời tiếng nổ phát ra. Không biết nó té trúng mình của nó hay gài hay là nó té vừa giật mình để liều mạng để mong chạy thoát thì không thể hiểu được vì nó chết liền ngay tại chỗ. Tôi gật đầu hiểu và ra dấu cho Hên đừng nói nữa vì nhớ lại cái lỗ thủng ở bụng anh lúc nãy và cơm sấy trào ra. Tên Việt Cộng chết mặc bộ đồ màu xám sậm, không có súng. Hắn bị trái mìn phá nát phần bụng, chỉ còn cái bọng trống thật ghê gớm. Vừa lúc đó Châu cũng cho biết là con cái anh lục soát về phía trước đã thấy tên Việt Cộng bị bắn chết, thu một AK-47. Tôi bảo Châu báo cáo tất cả chi tiết cho ông Sĩ. 5 phút sau ông Sĩ tới hiện trường. Ông nhìn tôi lắc đầu nói, anh liên lạc xin tản thương gấp đi. Tập thứ 22. Trong cánh cửa ngoài chân mây đến này chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 23.